là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn huyện Trấn Yên. Huyện Trấn Yên hiện có 21 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 20 xã, 1 thị trấn và 190 thôn, bản, tổ, dân phố. Hiện nay, cán bộ công chức cấp xã có 398 người, trong đó có 211 cán bộ chuyên trách, 187 công chức. Ngoài ra, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, bản, tổ, dân phố hiện có 1.038 người, trong đó 138 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 900 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ, dân phố. Trong những năm qua, bộ máy hành chính cấp cơ sở luôn hoạt động hiệu quả và tạo niềm tin đối với nhân dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Trấn Yên đạt được trong thực hiện các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ công chức viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, bản, tổ, dân phố trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện đã đề ra, có kế hoạch cụ thể đào tạo bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để chuẩn hóa cán bộ công chức cấp xã, có phương án sắp xếp tạo nguồn quy hoạch trẻ hóa cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch để chuyển đổi vị trí cán bộ công chức, đảm bảo các quy trình, thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng cán bộ hàng năm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nên tình hình an ninh trật tự luôn được thành phố Yên Bái quan tâm đặc biệt. Hiện nay thành phố đang duy trì hiệu quả 74 mô hình phòng chống tội phạm. Đặc biệt năm qua thành phố đã xây dựng mới mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Đây là mô hình phòng chống tội phạm cấp huyện đầu tiên của tỉnh. Phối hợp với các xã phường, thôn, tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền mặt và ngày công lao động, lắp đặt 320 mắt camera an ninh trên 42 tuyến phố. Đồng thời chính quyền đoàn thể các xã phường thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, cung cấp thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của các tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác. Thực tế trên các tuyến đường khu vực có lắp đặt camera an ninh, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực. Dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan chức năng nhận định đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng gây án. Bên cạnh đó, dữ liệu từ camera an ninh còn làm căn cứ để lực lượng chức năng phân tích rõ nguyên nhân, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cháy nổ ngày càng có những diễn biến phức tạp và để lại những nhiều hậu quả nặng nề, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ khi các em còn thiếu các kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Chính vì thế, để giúp các em học sinh có nền tảng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cán bộ giáo viên trong nhà trường có thể nhanh chóng xử lý khi có tình huống cháy xảy ra, huyện Văn Yên đã xây dựng mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy. Mô hình này nhận được đánh giá cao từ phía phụ huynh và học sinh, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Phổ biến và hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy, cách xử lý, xây dựng đội hình chữa cháy và sử dụng các phương tiện chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra và làm thế nào để thoát nạn trong đám cháy là nội dung chính được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền trong buổi ra mắt mô hình trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên. Để cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường có kỹ năng và biện pháp để phòng cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy còn trực tiếp hướng dẫn các cán bộ giáo viên thực hành sử dụng bình cứu hỏa và một số phương tiện chữa cháy khác để dập tắt đám cháy. Em Nguyễn Thị Như Nguyệt, lớp 9B, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết.
Nghe các chú công an tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy thì em thấy rất là bổ ích ạ. Và em có thể hiểu hơn về những cách phòng cháy và chữa cháy nếu có trường hợp xảy ra và có thể nâng cao hiểu biết của bản thân mình. Và khi về nhà có thể sẽ tuyên truyền đến bố mẹ, người thân, gia đình và mọi người xung quanh để có thể kịp thời phòng tránh.
Cô giáo Hà Thị Thanh Hiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên chia sẻ.
Trường chúng tôi được tiếp cận với lại cái công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi thấy là thông qua buổi tập huấn này tầm có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc đó là chúng tôi nâng cao được cái nhận thức và vai trò của phòng cháy chữa cháy ở trong nhà trường cũng như là trong đời sống hàng ngày. Và thông qua cái nội dung của buổi tập huấn thì chúng tôi cũng thấy được rằng là chúng tôi cũng biết được cách cái ứng phó đối với lại một số những cái tình huống xảy ra ở trong đời sống hàng ngày.
Xác định công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là nơi tập trung đông người và có tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể cháy nổ xảy ra. Do vậy, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống cháy nổ trong nhà trường. Đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên đã có 5 mô hình trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi mô hình có khoảng 15 thành viên là các cán bộ, giáo viên và người lao động trong nhà trường. Đây được xem là lực lượng nòng cốt cho công tác phòng ngừa cháy nổ ngay tại cơ sở. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu học sinh, cán bộ, giáo viên và tài sản của nhà trường khi có cháy nổ xảy ra, cô giáo Vũ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Mầm non Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Là một cái ngôi trường chuyên biệt trên địa bàn thị trấn huyện và là một ngôi trường mà có gần 300 học sinh ăn ở, nghỉ ngơi, học tập ở đây. Cho nên công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ luôn được nhà trường quan tâm. À, trong những năm vừa qua thì nhà trường luôn luôn đầu tư cái cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị để chuẩn bị để tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để thực hiện cái công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Thế là ví dụ như là các bình chữa cháy, thế và thường xuyên là kiểm tra và thường xuyên theo định kỳ để chúng tôi kiểm tra. Thế và ngoài ra thì còn tổ chức cái việc tập huấn cho cán bộ giáo viên nhà trường, thường là phối hợp với các cái đơn vị, trong đó thì đặc biệt là phòng cảnh sát chữa cháy và công an tỉnh Yên Bái lên tạo điều kiện giúp đỡ và tập huấn nhà trường. Vì đây là một cái môi trường đặc biệt, thế và cái việc phòng chống cháy nổ thì phải được đặt lên hàng đầu.
Với phương châm 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ, mô hình trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà trường đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh có thêm kiến thức cơ bản để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay tại cơ sở, từ đó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong quá trình học tập và giảng dạy tại nhà trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Đại úy Trần Quang Trung, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua một cái thời gian hướng dẫn cho các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Văn Yên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy lại thấy cái hiệu quả của mô hình, thứ nhất là nâng cao cái ý thức đối với các cái cán bộ, các đồng chí làm công tác quản lý tại các cái cơ sở giáo dục. Qua khi cái buổi ra mắt mô hình với các nhà trường, qua đó là nâng cao cái nhận thức đối với các cái cán bộ, giáo viên, người làm công tác bảo vệ. Và qua những cái mô hình thì cái lực lượng chữa cháy tại chỗ là được trang bị kiến thức và tuyên truyền tới các cái cháu học sinh để làm sao giảm thiểu cái nguy cơ cháy nổ.
Từ mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy, học sinh sẽ có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy tại gia đình và địa bàn dân cư.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ 165, tuyến Tân Nguyên Văn Yên, tỉnh lộ 169 qua địa phận xã Mông Sơn, tỉnh lộ 170 tuyến Vĩnh Kiên Yên Thế. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông theo các chuyên đề như xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, xử lý vi phạm về chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, xử lý nghiêm xe hết niên hạn sử dụng, xe tự chế cố tình tham gia giao thông. Nhờ đó đã kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Trong đó từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Bình đã phát hiện và xử phạt hành chính 375 trường hợp, tước quyền sử dụng 110 giấy phép lái xe và tạm giữ trên 160 phương tiện.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và thực hiện chính sách chăm lo đời sống tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội, tối qua Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với một số đơn vị tài trợ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ yêu thương trọn vẹn cho các cháu thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Trong những năm qua, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh đã luôn làm tốt công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm nói chung và nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Tất cả trẻ em tại trung tâm đều được đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, được chăm lo đời sống và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động xã hội có ích phù hợp với lứa tuổi. Kết thúc năm học 2021-2022, tại trung tâm có 15 em đạt học sinh khá, nhiều cháu chăm ngoan tiêu biểu được nhận học bổng của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, tham gia Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh. Tại chương trình, các cháu nhỏ trong trung tâm đã được thưởng thức những tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc và liên hoan vui Tết thiếu nhi. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đã trao tặng những phần quà cho các cháu trong trung tâm. Đây là hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên khích lệ các cháu khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tự tin hòa nhập cộng đồng, là con ngoan trò giỏi, phấn đấu trở thành những công dân tốt, người có ích cho xã hội.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Do là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhé. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhé.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui dồi ôi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời, hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp, đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà. Thế à, mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay sợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ầm ầm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe, sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đầu thế nào rồi hả ông? Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi,
Nếu muốn cảm ơn tôi á thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần đúng không ạ? Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem. Cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi.
Thế à?
Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, Yên Bái hiện có 11 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy nông, sổ số kiến thiết và cung cấp nước sạch. Tuy gặp nhiều khó khăn tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng thời gian qua các doanh nghiệp nhà nước đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh để phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp nhà nước cần phải tích cực đổi mới, tái cơ cấu, kịp thời thích ứng để nâng cao hiệu quả hoạt động.
là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu diện tích sản xuất nông nghiệp do huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Để đảm bảo nước phục vụ cho trên 11.000 ha diện tích đất nông nghiệp ở các địa phương, công ty đã chủ động cử người xuống các địa phương kiểm tra nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng, sử dụng nước hiệu quả tránh lãng phí. Công tác vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cũng được quan tâm. Đặc biệt, bước vào mùa mưa bão năm nay, công ty đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và các công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú huyện Trấn Yên cho biết, để thực hiện việc quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị các công trình thủy lợi đạt hiệu quả, công ty luôn triển khai các giải pháp đủ các điều kiện để tưới tiêu cấp nước cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phụ trách. Đến thời điểm này không có diện tích nào bị hạn và thiếu nước. Thời gian tới, công ty tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn đập hồ chứa và tăng cường nạo vét các công trình thủy lợi, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về luật thủy lợi. Phấn đấu doanh thu trong năm 2022 đạt trên 13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 500 triệu đồng. Cũng là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn, thời gian qua công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái tập trung mở rộng thị trường cấp nước, đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước gắn với quy hoạch phát triển địa phương, trong đó công tác vận hành cấp nước được đảm bảo liên tục, không để người dân thiếu nước, nhất là vào những ngày cao điểm nắng nóng. Đồng thời, đơn vị đã đẩy mạnh cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái cho biết, ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới cấp nước, đơn vị đã tăng cường các biện pháp quản lý, giảm tỷ lệ thất thoát nước, tỷ lệ thu hồi sản phẩm. Hiện nay chỉ còn 79,3%, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định phát triển. Năm 2022, công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 38 tỷ đồng, nộp ngân sách 4,5 tỷ đồng, thu nhập người lao động 8,5 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến năm 2025, công ty tiếp tục nâng cao công suất, mở rộng độ bao phủ dịch vụ cấp nước, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2025, 100% dân số khu vực thành phố sử dụng nước sạch, 95% dân số khu vực nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, không có các dự án đầu tư quy mô, tạo động lực bứt phá, sức lan tỏa tại địa phương. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Riêng hai lâm trường Lục Yên và Văn Yên đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay do thua lỗ, không đủ điều kiện giải thể. Trước thực tế đó, tỉnh đã dành sự quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, thời gian tới, Yên Bái kiến nghị với chính phủ nhằm thực hiện sắp xếp lại mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp, lâm trường của tỉnh, tái cơ cấu sát nhập 3 công ty thủy nông và thành 1 công ty thủy nông, nghiên cứu bàn giao tài sản, giá trị tài sản, kết cấu hạ tầng các công trình cấp nước để thoái vốn. Ngoài ra, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, nâng cao tinh thần tự lực tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát chặt chẽ, xây dựng hệ sinh thái phù hợp.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Hiện nhà trường tuyển sinh các hệ, hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 năm 2022 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ. Phòng đào tạo hợp tác khoa học, điện thoại 02163 893 889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodanghnghiyenbai.edu.vn. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.